Truyền kỳ chiến thần, chương 1320, góc truyện audio.com, chương 1320. Một tia sáng lóe lên trong mắt Tân Trạm, mặc dù cách làm này cách sự hoàn mỹ còn rất xa, nhưng chung quy vẫn là một khởi đầu không tệ. Tách hai ngọn lửa ra, sắc mặt Tân Trạm hơi tái nhợt, tao tổn thần thức quá nhiều. Hơn nữa, kỹ thuật này được kích hoạt bởi tiên khí, uy lực tăng lên gấp 10 lần mà tiên khí thì Tân Trạm lại thở dài. Trước đây khi anh chiến đấu với Cực Hỏa Tông, 9 ngôi sao ở giữa trán bị vỡ mất một cái thứ 8 cũng gần như vỡ vụn. Sau đó mấy ngày mặc dù liên tục dùng yêu thú nội đan để khôi phục, ngôi sao thứ 8 cũng dần dần sáng lên, nhưng cái thứ 9 muốn được phục hồi còn rất lâu nữa. Càng tồi tệ hơn chính là yêu thú nội đan của anh đã sử dụng hết. Lên thuật tuy tốt nhưng tiêu hao quả thực quá nhiều, mấy trăm yêu thú nội đan chỉ có thể đổi lấy được một luồng tiên khí. Tân Trạm đang suy tư, phi thuyền lại đột nhiên chấn động kịch liệt. Tân Trạm nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Phi thuyền sẽ dừng lại hai lần trên đường đi, trước đó mới dừng lại không lâu, rõ ràng bây giờ chưa thể tới trạm trung chuyển kế tiếp được. Anh đóng trận pháp lại và phát hiện ra rằng rất nhiều người cũng đã thức tỉnh từ trong tu luyện. Mà Trang Tường và những người khác thì đang đứng ở mũi tàu với Vương Ngọc ghé tai thì thầm với nhau. Vương trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có một ông lão bị đánh thức, ông có chút nghỉ hoặc liền hỏi. Mọi người, chúng ta đang gặp rắc rối. Vương Ngọc quay đầu lại, sắc mặt có chút khó coi mà chỉ vào phía trước. Mọi người đi đều đi qua đó và phân tán thần thức của họ ra, lúc chú ý tới cảnh tượng cách đó trăm dặm ở phía trước, sắc mặt của họ lập tức thay đổi. Nhiều quái thú vậy, đó chính là thị huyết lôi ưng, rắc rối đến rồi. Tân Trạm cũng xuất hiện ở mũi tàu, thần thức của anh vừa động liền truyền đến vị trí của mọi người rồi nói. Lúc này, số linh đan được để ở vùng nội địa của một dãy núi khổng lồ, xung quanh đều không có bất kỳ ai bén mảng tới. Thế nhưng thần thức của Tân Trạm đã truyền tới ngoài trăm dặm và đột nhiên phát hiện ra rằng một đám lớn các con quái vật đang bay trên không trong khu vực đó. Những con quái vật rất giống chim liệp ưng, chúng có mỏ và móng vuốt dài sắc nhọn, mỗi thân của nó dài tới cả trăm trượng, khi mấy trăm con cùng bay lên sẽ che kín bầu trời. Tu vi lại còn ít nhất đạt đến cảnh xuất khiếu kém nhất, và một số con đầu thì to nhưng tu vi chỉ là cảnh thần phó phân. Và điều khiến họ nhìn thấy mà kinh hãi hơn nữa, là số lượng của những con thị huyết lôi ưng này lên tới hàng chục nghìn con. Thị huyết lôi ưng, con quái vật này tôi biết, đây đơn giản là tai họa của thế giới này. Phù ma lúc này nhịn không được liền nói, thứ mà đám quái vật này thích ăn nhất chính là thịt, hơn nữa chúng bay theo bầy đàn và không có địa bàn cố định, khi đến nơi nào chúng sẽ nuốt chừng tất cả mọi thứ ở đó. Đã từng có một thành phố lớn với 10.000 người tu luyện vận khí xui xẻo, đúng lúc năm trên tuyến đường bay của đám thị huyết lôi ưng này, kết quả là tất cả mọi người trong thành phố đó đều bị ăn thịt. Tân Trạm nghe xong cũng thở gấp vì kinh ngạc, khách trương.